Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy gieo trồng hạt giống thiện nghiệp".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chớ khinh điều ác nhỏ. Bởi vì như Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới nghe, giọt nước chảy lâu ngày cũng sẽ đầy. Và trong thực tế ta có thể quan sát biết bao nhiêu điều, bao nhiêu sự việc để thấy ra cái sự thật này. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, con kiến nhỏ biết bao nhiêu, sức vóc bao nhiêu. Mỗi lần chỉ ngầm một chút mồi, nhưng mà nhiều lần như thế thì nó cũng sẽ làm đầy một cái tổ kiến. Không có một cái lớn nào trong cuộc đời này, trên vũ trụ này, mà không là kết hợp từ những cái gì nhỏ bé nhất hết cả. Cái định nghĩa của toán học về đường là gì? Đó là tập hợp của rất nhiều những điểm liên tục với nhau tạo thành một đường như thế. Một điểm nhỏ biết bao nhiêu, nhưng mà một con đường nó có thể kéo dài ra vô tận. Cũng như vậy thưa quý vị, những cái kẻ gây ác ở trên đời này, những kẻ giết người không gớm tay, những kẻ đem bom và giết người, tất cả cái đó không phải tự nhiên. Mà tất cả cái ác tâm và những hành động tội lỗi như thế, nó đã được tạo nên từ những việc rất nhỏ ngay từ thuở một con người mới sinh ra đời. Nếu không muốn nói tới những ác nghiệp chốc chần từ ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, đâu phải tự nhiên mà cái kẻ này nói láo như sanh như sữa, nói láo mà không biết ngường mồm ngường miệng, khiến cho người ta nghĩ rằng cái máu mà nói láo nó có sẵn ở trong cái máu của con người đó rồi. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ đó ngay từ tuổi còn nhỏ đã được dạy cho nói láo, đã được có cơ hội để tập tành cái việc nói láo. Và rồi khi lớn lên, cái tập quán nói láo nó trở thành một cái tính cách xấu mà không cách nào để từ bỏ được hết tất cả. Cho nên Phật mới dạy đừng nói láo. Dù chỉ một điều rất nhỏ nhặt cũng đừng bao giờ nói láo hết cả. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng nói láo không có hại ai hết cả, chỉ là trò vui thôi mà. Thưa quý vị, rất có thể nó là trò vui, nhưng nó bắt đầu hình thành một cái tập quán xấu ở những cái lời nói của mình. Và cái tập quán đó cuối cùng sẽ trở thành một con người nói láo mà không bao giờ biết ngường mồm ngường miệng hết tất cả. Thánh Gandhi, một bậc thánh của Á Đông, của cả thế giới, hùa nhỏ ngài chỉ có duy nhất một lần nói láo với cha, với người mẹ của mình, và chỉ một lần thôi quý vị. Nhưng mà chỉ một lần đó đã khiến cho ngài ân hận suốt cả cuộc đời của mình. Và kể từ đó ngài nguyện không bao giờ trong bất cứ trường hợp nào mà nói những lời không đúng với sự thật hết tất cả. Một con người mà chân thật, con người đó phải từ bỏ tất cả mọi sự nói láo, dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Bởi vì Có một cái loại nghiệp mà đạo Phật là tập quán nghiệp. Nghiệp nó vốn là thứ tập quán, nó vốn là một cái thứ thói quen mà chồng chất lâu ngày. Một con người sinh ra đâu phải nghiền, nhưng rồi theo bàn theo bè, hôm nay uống một chút rượu, ngày mai uống một chút rượu, trở thành một kẻ nghiền rượu không biết lúc nào, và bỏ thì không thể nào bỏ được hết tất cả. Con người sinh ra mới khi đâu có ai biết cờ biết bạc, nhưng rồi chỉ ngày hôm nay theo bàn rủ rê, ngày mai theo chị em rủ rê, trở thành một kẻ nghiền cờ bạc, không làm sao bỏ đi được hết cả. Và đó là nghiệp quý vị. Nghiệp là như vậy, một cái thứ thói quen mà lâu ngày mình không bỏ đi được, và cuối cùng mình cuộc đời để cho cái nghiệp đó nó dẫn dắt mình đi. Nghiệp dẫn dắt mình đi vào cái chỗ say sưa nghiền ngập, nghiệp dẫn dắt mình đi vào cái chỗ dối trá lọc lừa, nghiệp nó dẫn dắt mình đi vào cái chỗ giết người cướp của. Nghiệp là như thế. Đừng nghĩ rằng nghiệp chỉ là một cái gì siêu hình, vô hình. Nghiệp chính là cái thói quen mà mình tích tập hàng ngày ở trong cuộc sống của mình. Chính cái đó nó làm nên cái tính cách con người của mình đấy. Hẳn nhiên không phải chỉ có cái nghiệp của hiện tại, bởi vì có những con người sinh ra bản chất là hiền lành, nhưng mà cũng có những con người sinh ra mang ngay cái bản tính hung dữ. Cái hiền lành hung dữ, cái đó ta gọi là cái nghiệp của tiên thiên của nhiều đời nhiều kiếp về trước đã hình thành cái tính cách của con người đó sinh ra ở trong kiếp sống này. Nhưng mà rồi chính ở ngay trong kiếp sống này, những thói quen được lập đi lập lại, nó sẽ trở thành cái nghiệp của con người đó đang tạo tác ở trong kiếp này đấy. Nghiệp đó sẽ làm nên một con người chân thật hay dối trá. Nghiệp đó sẽ làm nên một con người sống đời tốt đẹp hay sống đời hư hỏng. Và thưa quý vị, nghiệp đó sẽ tiếp tục dẫn dắt người đó, không phải chỉ trong kiếp này, mà dẫn dắt cái dòng tâm thức đó đi vào trong nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên đừng khinh điều ác nhỏ, dù là nhỏ đến đâu đi chăng nữa, nhưng nên biết rằng nhiều cái nhỏ như thế nó sẽ trở thành một cái lớn. Tội ác lớn nhất của con người, tất cả cái đó từ ở những cái tội ác nhỏ nhất mà tập hợp trở lại, chứ không gì khác hơn hết tất cả. Một hạt bụi nhỏ biết bao nhiêu, nhưng mà nhiều hạt bụi như vậy thì nó trở thành một đống bụi. Cũng như thế, một cái việc làm ác, một lời nói ác, một ý nghĩ ác, có thể giờ chỉ thoáng qua trong một lúc nào đó, nghĩ rằng rất nhỏ, không có gì tác hại hết cả. Nhưng mà nhiều lần như vậy thì nó lại trở thành một cái tội ác rất lớn nằm ngay ở cái con người của mình. Cho nên, ai là người muốn trở thành một nhân cách tốt đẹp? Ai là người muốn thoát ly tất cả những địa ngục khổ đau? Ai là người muốn sống một cuộc đời hạnh phúc hôm nay và ngày mai, kiếp này và kiếp sau? Người đó phải biết từ bỏ ngay những việc ác nhỏ nhặt nhất. Đừng làm những việc ác nhỏ. Đừng khinh thường những điều ác nhỏ. Những điều ác nhỏ, thưa quý vị, mình không chần đứng ngay từ đầu, thì rồi nó sẽ trở thành thói quen khi được lập đi lập lại. Và cuối cùng, nó biến mình trở thành một kẻ ác ở trong cuộc đời này. Cho nên, để dứt trừ điều ác, ngay từ đầu mình phải biết chần đứng. Như Thánh Gan Đi khi còn nhỏ, chỉ một lần nói láo, nhưng mà đã nhận thức rõ điều đó, để nguyện từ nay cho đến trọn đời không bao giờ nói láo hết tất cả. Hai nữa, thưa quý vị, mình phải có cái quyết tâm rất mạnh mẽ để dứt bỏ những cái điều ác này. Bởi vì nên hiểu rằng con người của mình đấy, mình sinh ra mang theo tất cả cái nghiệp báo của quá khứ trong nhiều đời nhiều kiếp. Trong cái nghiệp đó có thiện, trong nghiệp đó có ác. Con người ở với mình đấy cũng có thiện có ác. Cái nào mà được nuôi dưỡng, cái đó sẽ được sinh sôi nảy nở. Cái nào bị chần đứng thì cái đó sẽ từ từ mà tiêu trừ đi được. Cũng như vậy, mình phải biết nỗ lực để hướng cái cuộc đời của mình về nẻo lành, nẻo tốt. Mình phải nỗ lực để mà dứt trừ tất cả những điều xấu ác, mình không có cái quyết tâm đó, thì cuối cùng mình sẽ thả mình cho bao nhiêu những cái hạt giống xấu ác mọc lên ở trên cái đời sống và tâm hồn của mình. Mình sẽ thả mình để cho cuộc đời này trôi đi đâu thì đi. Mình sẽ đánh mất đi cái sự làm chủ lấy cái đời sống của mình ngay ở trong kiếp này. Cho nên đừng khinh những điều ác nhỏ. Mà muốn dứt trừ những điều ác nhỏ thì đừng bao giờ lân la ca ghề, gần gũi với những môi trường xấu ác, gần gũi với những người bàn ác ở trong cuộc đời. Cho nên Phật mới dạy ở những người mới tu, những người mới tu phải hiểu được rằng được gần gũi thiền trí thức những người bạn lành, đó là một cái phước đức lớn ở trong cuộc đời của người tu. Bởi vì giống như một kẻ mặc áo mà đi ở trong đêm sương vậy, mặc dầu sương là không ướt ngay liền, nhưng mà đi lâu ở trong đêm thì sương vẫn thấm lằn qua lằn áo của mình. Cũng như vậy, mình có thể là một con người rất tốt, nhưng mà mình sống gần gũi những kẻ xấu ác chung quanh mình, rồi sẽ có một ngày mà cái ác đó là tiêm nhiễm vào mình bất cứ lúc nào không hay. Nhưng vì bác sĩ tâm thần, để chữa cái bệnh của những kẻ mang bệnh tâm thần, những kẻ đó rất cần sự tu tập chánh niệm. Bởi vì nếu không tu tập, lâu ngày chính người bác sĩ đó sẽ bị bệnh tâm thần như những bệnh nhân về tâm thần. Bởi vì gần gũi vào một cái môi trường như thế nào thì chính cái đó từ từ nó thấm vào ở cái con người của mình như thế. Đó là cái bài học cho những bậc làm cha mẹ khi mình nuôi dạy con cái của mình. Ngày xưa đâu phải tự nhiên mà người mẹ của Mạnh Từ khi mà cho đứa con của mình ở gần bên chợ búa, ngày ngày cứ nghe tiếng chửi của bà này, nghe tiếng chửi của người kia, người mẹ đó sợ hãi mà đã phải dẫn cái đứa con mình ở gần bên một trường học để ngày ngày nó được nghe cái tiếng đọc sách của thánh hiền, để được cuối cùng Mạnh Từ trở thành một bậc thánh của Đông Phương. Cũng như vậy, thưa quý vị, cha mẹ phải dạy con, hãy đừng để cho đứa con của mình thân cần những bạn xấu, hãy đừng để cho những đứa con của mình ở trong những môi trường xấu ác. Cứ tưởng tượng rằng cả một cái xã hội mà lấy dối trá làm lẽ sống của mình, thì làm con người còn có ai để trở thành một cái chân thật ở trong một xã hội như thế nữa. Ngược trở lại, khi mình sống giữa những con người chân thật, mình cũng muốn dối trá cũng không thể dối trá được. Cho nên cha mẹ mà dạy con cũng hãy nghĩ tới cái điều này, để mà đừng để cho đứa con của mình tiêm nhiễm những điều xấu ác dù nhỏ bé, ngay từ thuở đang còn thơ ấu. Bởi vì chính những cái đó, chứ không cái gì khác, sẽ hình thành cái tính cách của đứa con mình sau này. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình sống giữa những con người tốt đẹp, mình ít nhiều sẽ hưởng được cái phước lành của sự tốt đẹp đó. Mình sống giữa những kẻ dối trá, sớm muộn mình cũng dễ trở thành những kẻ dối trá. Mình sống giữa những con người bài bạc rượu chè, sớm muộn mình cũng sẽ trở thành những kẻ rượu chè bài bạc. Cho nên chỉ trừ khi nào mình vững chãi để cất bước mà không bị ảnh hưởng bởi những kẻ này người khác, chỉ khi nào nội tâm của mình không còn bị dao động bởi những hoàn cảnh của xã hội chung quanh, bởi những lời khen tiếng chê ở trước mắt, thì khi đó mình có thể đến ở cuộc đời này một cách thong dong tự tại, vào ra giữa chợ búa cũng chẳng có gì phải ngại ngần. Thậm chí có đi vào địa ngục thì cũng giống như một kẻ rong chơi ở giữa cuộc đời. Còn khi tâm mình chưa vững, khi mà cái sức mạnh tinh thần của mình chưa mạnh, thì ở những khi đó mình hãy thân cần những người bạn lành, mình hãy sống ở trong những môi trường tốt lành, để mình lâu dần thấm cái tốt đẹp ở những con người chung quanh tốt đẹp đó, chớ khinh những điều ác nhỏ. Bởi vì những điều ác nhỏ đó sẽ tạo thành ác nghiệp sâu dày cho mình. Cũng chớ coi thường những điều việc lành nhỏ mà mình không làm. Những việc lành nhỏ, thưa quý vị, mình mà bỏ đi thì rồi thiền nghiệp của mình làm sao có được? Có cái gì lớn hơn cái quý nhất ở đó một người con Phật? Đó là cái mà trong đạo hay gọi là tâm Bồ Đề hay là tâm Phật. Tâm Phật là cái lớn lắm, tâm Bồ Đề là cái lớn lắm. Nhưng mà cái tâm Bồ Đề đó, cái tâm Phật đó, thưa quý vị, đừng nghĩ rằng nó lớn mình không thể nào thực hiện được. Không, cái tâm Bồ Đề đó, tâm Phật đó, dù to lớn đến bao trùm khắp tất cả mười phương pháp giới đi chăng nữa, thì nó cũng được xây dựng từ những cái nhỏ nhặt nhất ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho một người khác một ly nước uống, đó là cái để vun trồng cái tâm Bồ Đề. Cho một viên thuốc cho người bị bệnh, đó là cái để mình vun trồng cái tâm Bồ Đề. Biết thương những kẻ tật nguyền, đó chính là cái để mình nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Thấy ai đói, mình cho họ chén cơm. Thấy ai đau, mình cho họ viên thuốc. Tâm Bồ Đề to lớn, nó được xây đắp từ những cái nhỏ nhặt như thế ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên, để vun trồng thiện nghiệp, thì hãy đừng coi thường những điều thiện nhỏ mà mình không làm. Bởi vì chính những điều thiện nhỏ đó mới làm nên cái thiện nghiệp to lớn ở nơi một con người, thậm chí làm cho mình trở thành một vị Phật, một vị Thánh ở trong cuộc đời, cũng là từ những điều thiện rất nhỏ bé đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, mình học được cái lời của Đức Phật dạy như thế, để mình áp dụng nó trong cái cuộc sống hàng ngày. Đừng để mình vướng mắc vào những ác nghiệp, dù nhỏ đến đâu. Đừng bao giờ quên làm những điều thiện nghiệp, dù nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa. Được như vậy, càng ngày việc ác ở nơi mình càng ít, mà việc lành ở nơi mình nó sẽ càng nhiều lên. Càng ngày thì con người của mình càng trở thành tốt đẹp, chính là từ những cái điều nhỏ nhặt như thế ở trong cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Bàn tay khái niệm vẽ nên muôn màu sắc, bằng một tâm như, bằng một đường cỏ thôi, buồn khổ, vui sướng vì màu sắc ấy đưa lối. Trong khi tâm này, tâm Phật, mỗi người chỉ một mà thôi. Chúng ta hãy nghe nghệ sĩ Châu Thanh sẽ lý giải những điều đó qua bài ca Chân Nguyên sau đây.
Đang hướng về những nỗi mộng sau, hay còn gì hơn thế nữa? Hay giờ chúng mình anh cạn trí khôn lắm, nên mãi vòng vòng không qua được khúc quanh, còn những lời đỏ xanh trong tâm hồn trống trải. Trời đất rộng chỉ mở khai một dấu chấm, mới biết mình chưa đạt lẽ quyền không.
Chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.